Catherine lắp bắp nói, em muốn đi đón anh quá, song không biết đón ở đâu. Em có gọi cho phi đoàn, song họ không cho em biết một tin tức gì, vì vậy em phải ngồi đợi ở nhà. Và thế là... Larry tiến đến sát nàng và chặn lời nói giữa chừng của nàng bằng một chiếc hôn. Chiếc hôn mạnh mẽ về thể xác đối với chàng, song nàng ngạc nhiên vì nhận ra việc làm này không phải như vậy. Nàng rất yêu Larry, song nếu nàng chỉ ngồi đó chuyện trò với chàng, nàng thấy càng hài lòng hơn, chứ không phải làm chuyện ân ái như nàng đang háo hức đòi hỏi. Nàng đã chôn vùi những cảm xúc tình dục lâu quá rồi, đến mức chúng bị chôn chặt quá sâu, và phải mất một số thời gian mới có thể khơi dậy và lôi chúng ra được. Song Larry không cho nàng có đủ thì giờ làm việc đó. Chàng giật phăng quần áo nàng ra mà bảo, Cathy, lạy Chúa, em không biết là anh mong chờ giây phút này như thế nào, anh phát điên lên được. Bây giờ gặp lại em, anh thấy em còn xinh đẹp hơn, hình ảnh anh ghi nhớ rất nhiều. Nàng có cảm giác như một kẻ xa lạ đẩy nàng lăn ra giường. Và thật đáng tiếc là Larry không cho nàng đủ thì giờ để làm quen với cảnh chàng có mặt trong nhà. Còn Larry, không qua những động tác chuẩn bị trước, cứ sấn sổ làm tới, mà nàng biết là nàng chưa chuẩn bị gì cho chàng. Nàng cắn tay để khỏi bật lên tiếng khóc, trong lúc chàng thì như một con thú dữ. Thế là chồng nàng đã về nhà. Một tháng liền sau đó, do ân sủng của Fraser, Catherine đã được vắng sở để ở nhà. Nàng cùng Larry hầu như lúc nào cũng cặt kè bên nhau. Nàng nấu cho chàng ăn tất cả những món chàng thích. Họ cùng nhau nghe đĩa hát, rồi ngồi trò chuyện liên miên không dứt, cố để bù đắp những khoảng trống của những năm họ đã bị mất mát. Tối tối, họ đi dự tiệc tùng, đi nhà hát, và khi về đến nhà, họ lại ân ái. Bây giờ thân xác nàng đã sẵn sàng dành cho chàng, và nàng lại phát hiện ở chàng một người tình đầy hấp dẫn như ngày xưa. Song vẫn gần như xưa thôi. Nàng không dám thừa nhận, dù chỉ là với bản thân nàng. Song nàng thấy Larry đã có thay đổi thế nào đó, khó xác định nổi. Chàng chỉ đòi hỏi nhiều, mà ít chiều chuộng nàng. Trước khi ân ái, vẫn có những chuẩn bị, song chàng làm như một cái máy. Tưởng như đó là nghĩa vụ phải làm trước khi chàng lao vào cuộc tấn công. Và đó là một cuộc tấn công man thú, một cuộc chiếm đoạt dữ dội, như cơ thể chàng tìm đến sự trả thù về một chuyện gì đó, trừng phạt việc gì đó. Cứ mỗi lần họ làm xong, thì Catherine cảm thấy thâm tím đau nhừ người như nàng vừa qua một trận đòn. Nàng biện hộ cho chàng rằng, có lẽ nguyên nhân là vì đã lâu chàng không đi lại với một người đàn bà nào. Ngày ngày trôi qua, chuyện ân ái của chàng vẫn thế. Và cũng chính vì vậy mà cuối cùng Catherine chỉ mong mỏi có những sự thay đổi ở Larry. Nàng cố tìm hiểu chàng một cách bình tĩnh, cố quên đi một sự kiện rằng chàng là người chồng mà nàng vẫn yêu quý. Nàng nhận thấy đây là một người đàn ông cao lớn, vững chãi, tóc đen, với đôi mắt đen và sâu, một khuôn mặt đẹp đáng sợ. Song có lẽ không nên dùng chữ đẹp vào chỗ này. Những đường hằn quanh miệng đã làm cho vẻ mặt của chàng thêm thô ráp. Khi nhìn con người xa lạ này, Catherine thường nghĩ, đây có thể là một con người ích kỷ, tàn nhẫn, lạnh lùng. Tuy nhiên, nàng lại tự nhủ rằng nàng đang có một nhận định lố bịch. Đây là chàng Larry đáng yêu, tốt bụng và sâu sắc cơ mà. Nàng rất hãnh diện khi giới thiệu chàng với tất cả các bạn bè của nàng và những người cùng làm với nàng. Tuy nhiên họ có vẻ chỉ quấy rầy chàng mà thôi. Trong các buổi tiệc, chàng thường lẩn tránh ra xa một góc và cả buổi tối chỉ uống rượu. Catherine có cảm giác rằng chàng không muốn cố gắng thân mật chan hòa với mọi người. Một buổi tối nàng cố tranh cãi với chàng về chuyện này, thì bị chàng quật lại. Việc gì phải như vậy? Lúc anh phải giơ gáo ra cho chúng phạt, thì tất cả cái lũ béo ú này đang chui lần ở đâu vậy? Đôi ba lần Catherine có đề cập đến việc Larry dự định sẽ làm gì trong tương lai. Nàng tưởng rằng chàng muốn ở lại trong phi đoàn không quân. Song không ngờ việc làm đầu tiên của Larry sau khi chàng trở về là chàng xin được giải ngũ. Chàng nói, quân đội là nơi dành cho bọn nịnh bợ, người ta chỉ có mỗi một lối thoát là đi xuống. Hầu như vẫn cái phong cách nhạo đời, như trong lần đầu tiên nàng nói chuyện với chàng tại Hollywood. Chỉ khác là lúc đó chàng nói bông đùa. Catherine phải tìm cách trao đổi việc này với ai đó, và cuối cùng nàng quyết định nói chuyện với Bill Fraser. Nàng thuật lại cho nghe những sự việc đang làm nàng băn khoăn, tất nhiên không đề cập đến những chuyện riêng tư kia. Fraser động viên, nếu như em coi đây là một điều an ủi, thì em cần nhớ rằng trên khắp thế giới này có hàng triệu phụ nữ cũng đang trải qua những điều như em trải qua lúc này. Chuyện này cũng đơn giản thôi, Catherine ạ. Em đang có một người chồng xa lạ đó thôi. Catherine nhìn ông không nói gì cả. Fraser ngừng lại để nhồi thuốc vào tàu, rồi châm lửa hút. Em sẽ không thể hy vọng lấy lại được những gì em đã bỏ dở khi Larry ra đi cách đây 4 năm. Cái khoảng trống đó không còn tồn tại nữa. Em đi qua rồi, mà Larry cũng qua rồi. Sự thành công của một cuộc hôn nhân, một phần chính là do ở chỗ người chồng và người vợ có những kinh nghiệm chung với nhau. Họ trưởng thành bên nhau, và cuộc hôn nhân của họ cũng trưởng thành. Em sẽ phải tìm kiếm lại mảnh đất chung cho cuộc tái ngộ này. Anh Bin ạ, ngay cả khi thảo luận chuyện đó, em cũng cảm thấy không tự tin ở mình. Fraser mỉm cười nhắc nàng. Anh biết em trước nhất. Em có nhớ không nhỉ? Em nhớ. Anh tin rằng Larry cũng có cách riêng của anh ấy. Anh ấy đã sống chung với hàng nghìn đàn ông trong 4 năm trời, và bây giờ lại phải tập làm quen với việc sống bên một người phụ nữ. Nàng mỉm cười. Những điều anh nói ra đều đúng cả. Lẽ ra em phải được nghe người khác góp ý cho như vậy. Fraser nhận xét. Ai cũng có những lời khuyên hữu ích để chăm sóc cho người bị tổn thương, song có những vết thương không bộc lộ ra ngoài, đôi khi nó lắng vào trong. Ông nhìn thẳng vào mắt Catherine, rồi nói thêm rất nhanh. Tôi không có ý ám chỉ chuyện gì nghiêm trọng đâu, mà chỉ muốn nói về những nỗi kinh hoàng mà những người lính chiến đấu thường trải qua. Trừ phi con người ta hoàn toàn điên khùng, không nói làm gì. Còn thì nhất định sự kinh hoàng để lại một hiệu quả to lớn đối với thế giới quan của người ta. Cô có hiểu tôi định nói gì không? Em hiểu. Song vấn đề ở đây là ảnh hưởng như thế nào? Cuối cùng Catherine trở lại sở làm việc. Mọi người ở công ty gặp lại nàng đều hết sức mừng rỡ. Trong 3 ngày đầu trở lại làm việc, nàng hầu như chỉ rà soát lại các chương trình vận động, mở những tài khoản mới và nắm lại các tài khoản cũ. Nàng làm việc từ sáng sớm tới khuya để bù lại những thời gian đã mất, sách nhiễu những người viết quảng cáo và các họa sĩ phát thảo và thuyết phục các khách hàng dao động. Nàng rất có khiếu trong công tác bởi nàng cũng yêu thích công việc này. Tối tối Larry thường đợi Catherine trở về nhà. Lúc đầu nàng còn hỏi han xem, lúc nàng đi vắng, chàng làm những công việc gì. Song dần dần câu trả lời của chàng, lúc nào cũng chung chung. Và cuối cùng nàng cũng thôi không hỏi nữa. Chàng dựng lên một bức tường, và nàng không biết làm cách nào để xuyên qua được. Chàng lấy làm phật ý, hầu như với bất kỳ chuyện gì mà Catherine nói ra. Thế rồi họ thường xuyên cãi vã về những chuyện không đâu vào đâu. Thỉnh thoảng họ ăn tối với Fraser, và nàng luôn luôn cố hết sức mình để làm sao những buổi tối này được thú vị và vui vẻ, khiến cho Fraser khỏi nghĩ đến việc gia đình nàng đang có gì không ổn. Song Catherine phải đối diện với một sự thật là đang có chuyện gì đó rất phiền toái. Nàng cảm thấy một phần là do nàng đã thất bại. Nàng vẫn còn yêu Larry. Nàng yêu hình dáng của chàng, yêu cái cảm giác về chàng, và cả những hồi ức cũ về chàng. Song nàng nhận thấy rằng, nếu như chàng cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ đưa cả hai người đến chỗ tan vỡ. Lúc này nàng đang ngồi ăn trưa với William Fraser. Ông hỏi, ra đi thế nào rồi? Phản xạ không điều kiện, kiểu Pavlov, thúc đẩy nàng trả lời liền là tốt. Sau đó nàng ngừng lại và đáp hững hờ, anh ấy cần một việc làm. Fraser ngả người ra sau gật đầu. Anh ấy có thấy buồn bực khi không có việc gì làm không? Nàng ngập ngừng, song không muốn nói dối ông. Anh ấy chẳng thích làm gì cả, cần phải tìm một việc thích hợp. Fraser chăm chú quan sát nàng, cố tìm ra ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nàng nói. Cậu ấy có thích làm phi công không? Anh ấy không muốn trở lại không quân nữa. Tôi đã nghĩ đến khả năng làm cho một hãng hàng không. Tôi hiện có một người bạn đang điều hành hãng Pan American. Được một phi công giàu kinh nghiệm như cậu ấy thì họ may lắm đấy. Catherine ngồi ngẩn người ra, suy nghĩ về chuyện này. Nàng cố đặt mình vào địa vị Larry. Chàng yêu nghề lái máy bay hơn bất cứ chuyện gì trên đời. Nàng đáp thận trọng. Nghe ra cũng hay đấy. Liệu anh có thể kiếm việc đó cho anh ấy không, anh Bin? Để tôi cố thử xem. Nhưng trước hết cô hãy thăm dò Larry đi, để xem cậu ấy phản ứng ra sao. Catherine nắm lấy tay ông tỏ vẻ biết ơn. Vâng, em sẽ làm. Cảm ơn anh rất nhiều. Fraser hỏi lại hững hờ. Về chuyện gì? Về chuyện anh luôn luôn có mặt mỗi khi em cần đến anh. Ông đặt tay lên bàn tay nàng. Trong phạm vi của anh mà thôi. không tạo cho họ việc gì để làm nữa. Khó mà tin được, những người lũ lượt kéo tới đây suốt một ngày. Không thiếu gì những phi công cự phách, loại át chủ như ông. Chỉ có một chỗ khuyết mà có 1.000 đơn đâm vào. Và tất cả các hãng hàng không khác cũng đang diễn ra một tình trạng như vậy. Harry cảm thấy thất vọng tràn trề. Chàng hỏi sẵn, thế tại sao ông còn hẹn gặp tôi? Vì hai lý do. Một là cái ông ở trên kia bảo tôi phải làm. Larry thấy giận bừng bừng, tôi không cần. Esman ngả người về phía trước, thứ hai là vì ông có thành tích bay rất cừ. Cảm ơn. Larry đáp hờ hững. Esman quan sát kỹ chàng. Ông sẽ qua một chương trình đào tạo tại đây, sự thể cũng giống như trở lại nhà trường ấy. Larry lưỡng lự, không biết là câu chuyện đang đi về đâu. Chàng thận trọng đáp, xem chừng cũng được. Ông sẽ giữ lớp huấn luyện ở New York, ngoài ô La Guardia. Larry gật đầu chờ đợi, sẽ có 4 tuần học ở trường dưới đất, sau đó 1 tháng huấn luyện bay. Larry hỏi, vậy là loại DC-4 sao? Chính thế, bao giờ xong lớp huấn luyện, chúng tôi sẽ trả cho ông $350 hàng tháng. Thế là chàng đã có việc làm. Gã khốn nạn này đã đưa ra 1.000 phi công xếp hàng sau chàng để dọa chàng. Nhưng chàng vẫn có việc làm rồi. Chàng lo lắng về chuyện gì kia chứ? Không một phi công nào trong cái binh chủng không quân khốn kiếp kia có được một thành tích cao hơn chàng kia mà. Larry cười ngượng, ông Esman ạ, tôi bắt đầu bằng công việc hoa tiêu cũng không sao, song nên nhớ tôi là phi công, thế bao giờ thì bắt đầu? Esman thở dài, các hãng máy bay đang được hợp nhất, cách duy nhất để cho người ta tiến lên là phải có nhiều thâm niên. Phía trước anh còn rất nhiều người, anh có muốn thử không? Larry gật đầu, tôi có gì để mất đâu. Đúng thế, tôi sẽ thu xếp mọi thủ tục cho anh. Tất nhiên anh sẽ phải qua kiểm tra sức khỏe. Còn vấn đề gì nữa không nhỉ? Larry cười, bọn Nhật không phát hiện ra ở tôi một thiếu sót nào. Thế sớm nhất thì đến bao giờ anh có thể đi làm? Ngay chiều nay, có sớm quá không? Thôi, để thứ hai nhé. Esman viết cái tên lên một tấm thiếp rồi trao cho Larry. Đây, họ sẽ đợi anh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai tới. Larry gọi điện cho Catherine, kể lại cho chàng về cái tin vừa qua. Song giọng nói của chàng quá xúc động, khiến Catherine không hiểu gì một hồi lâu. Nàng nhận thấy rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Aten, năm 1946. Constantin Demerit có cả một máy bay để sử dụng riêng, song niềm tự hào của ông đặt vào chiếc Hawker Siddeley, có thể chở được 16 hành khách với những tiện nghi sang trọng, bay với tốc độ 300 dặm một giờ và có một đội bay 4 người. Có thể gọi đó là một tòa lâu đài bay cũng đúng. Frederick Saurin đã phụ trách việc trang trí nội thất, còn Sagan vẽ những tranh trang trí trên tường. Thay vào chỗ những chiếc ghế máy bay thông thường là những ghế bành và những đi văng tiện lợi đặt khắp trong cabin. Ngăn phía sau được biến đổi thành một phòng ngủ sang trọng. Phía trước ngay sau buồng lái là một căn bếp hiện đại. Mỗi khi Demerit hoặc Noel đi trên máy bay đều có một đầu bếp đi theo. Demerit đã chọn tuyển những phi công riêng của ông. Trong đó có một người Hy Lạp tên là Paul Metasat và một cựu phi công chiến đấu trong không quân hoàng gia người Anh tên là Ian Whitestone. Metasat là một người lùn mập dễ thương, trên môi luôn luôn nở một nụ cười cởi mở, dễ lây sang người khác. Anh vốn là một thợ máy, rồi bằng con đường tự học đã biết lái máy bay và phục vụ trong không quân hoàng gia Anh, chiến đấu trên đất Anh. Tại đây anh đã gặp Ian Whitestone. Whitestone người cao, tóc đỏ hoe, gầy gò đến thảm hại. Tính tình khó khăn, như một ông hiệu trưởng bước vào ngày đầu tiên của học kỳ, mà lại ở một trường học hạng hai cho những học trò con trai cứng đầu cứng cổ. Song khi lên trời, Winston là một người khác hẳn. Anh có một kỹ năng tự nhiên hiếm có của một người phi công bẩm sinh, một giác quan mà không bao giờ có thể ai dạy hoặc học được. Winston và Metasat đã bay cùng nhau 3 năm trời chiến đấu với không quân Đức Luftwaffe, và người nọ đều trân trọng đánh giá cao người kia. Noel thường đi những chuyến đi trên chiếc phi cơ lớn này, đôi khi đi công chuyện với De Merit, cũng có khi chỉ đi du hí. Nàng đã làm quen với phi công, song không hề chú ý đặc biệt đến họ. Thế rồi một hôm nàng nghe lỏm được câu chuyện họ ôn lại một việc đã xảy ra hồi họ trong không quân hoàng gia. Từ phút đó trở đi, Noel bỏ ra một phần thời gian trên một chuyến bay để vào trong buồng lái trò chuyện với hai phi công, hoặc mời một trong hai người ra ngồi với nàng trong cabin. Nàng gợi cho họ kể lại những chuyện chiến đấu cũ, và tuy không bao giờ trực tiếp đặt ra câu hỏi, song dần dần nàng biết được Winston đã từng là sĩ quan liên lạc trong phi đội của Larry Ducat trước khi chàng từ biệt không quân hoàng gia. Còn Metasat mãi sau này mới gia nhập phi đoàn nên không gặp Larry. Noel bắt đầu tập trung vào viên phi công người Anh. Thế cô bồ của ông chủ quan tâm, động viên, khuyến khích và tâng bốc. Winston kể lể thoải mái về quãng đời trước đây và những dự kiến trong tương lai. Anh ta kể với Noel rằng anh ta thường quan tâm đến ngành điện tử. Người anh rể của anh ta mở một hàng điện tử nhỏ ở Úc và muốn Winston sang tham gia. Song Winston thiếu vốn liếng. Anh ta vừa nói vừa cười với Noel. Cứ như cách sống của tôi bây giờ thì đến mạt kiếp tôi cũng không có tiền. Noel vẫn tiếp tục viếng thăm Paris mỗi tháng một lần để gặp Christian Babe. Babe đã thiết lập quan hệ với những hãng thám tử tư ở Washington, cho nên những bản tường trình về Larry Ducat đổ về liên tục. Để thử Noel, gã thám tử người nhỏ con đề nghị được gửi các bản tường trình cho nàng tại Athens, song nàng bảo là nàng thích đến tận nơi để nhận. Babe gật đầu danh mãnh, rồi nói bằng giọng của kẻ đồng lõa: "Tôi hiểu, thưa cô Pay." Vậy là Noel Pay không muốn cho Constantine de Merit biết rằng nàng quan tâm tới gã Larry Ducat. Những khả năng tống tiền chập chờn trong đầu óc Babe. Noel bảo: "Ông Babe, ông là người rất đắc lực và cũng rất kín đáo." "Cảm ơn cô Pay, nghề của tôi là phải kín đáo mà." "Đúng thế, tôi biết rằng ông rất kín đáo, bởi Constantine de Merit chưa hề bao giờ nhắc đến tên ông cho tôi biết. Chừng nào ông ta nhắc tới ông, thì tôi cũng sẽ lập tức yêu cầu ông ta tiêu diệt ông ngay." Giọng của nàng vẫn bình thản dễ thương, song hiệu quả của nó mạnh như một trái bom nổ. Ông Babe choáng váng, trợn tròn mắt nhìn nàng một lúc lâu, liếm liếm đôi môi. Ông ta lo lắng lấy tay gãi bụng, rồi lắp bắp: "Tôi xin bảo đảm với tiểu thư rằng tôi sẽ không bao giờ." "Tôi tin là ông sẽ không làm như thế." Noel đáp xong bỏ ra về. Trên chuyến bay thương mại đưa nàng trở lại Hy Lạp, Noel đọc bản tường trình mật đặt trong chiếc phong bì bằng giấy gai có gắn xi. Hãng an ninh tuyệt đối, 1402 phố D, Washington DC. Về việc 2179210, ngày 2 tháng 2 năm 1946. "Ông Babe kính mến, một trong số các cộng tác viên của hãng chúng tôi đã nói chuyện với một nhân viên mới ở phòng nhân sự của hãng Pan American. Được biết, đối tượng được coi là một phi công chiến đấu tài nghệ. Tuy nhiên họ đang thắc mắc liệu anh ta có đủ tính kỷ luật để làm việc tốt trong một hãng lớn có tổ chức chặt chẽ hay không. Cách sống trong đời tư của đối tượng vẫn giống như tình hình chúng tôi đã tường thuật trước đây. Chúng tôi đã theo y đến những ngôi nhà của nhiều người đàn bà khác nhau mà y cặp bồ. Tại đó, y thường dừng lại từ 1 giờ đến lâu nhất là 5 giờ. Và chúng tôi giả định rằng y có hàng loạt quan hệ tính giao với những người phụ nữ đó. Nếu ông cần biết thì tên và địa chỉ của họ có trong hồ sơ. Về vấn đề công việc mới của đối tượng, có thể lối sống này sẽ phải thay đổi. Chúng tôi sẽ theo dõi nếu phía ông có yêu cầu. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây giấy thanh toán, rất trân trọng. Rutenberg, Giám đốc Quản trị. Noel đặt bản tường trình trở lại phong bì, rồi ngả người về phía sau ghế nhắm mắt lại. Nàng hình dung ra Harry, một con người hoạt động, không lúc nào chịu ngồi yên, lấy phải một phụ nữ mà chàng không yêu, và bị kẹt trong cái bẫy mà miếng mồi chính là nhược điểm của chàng. Công việc mới của chàng ở hãng máy bay kia có thể làm trì hoãn kế hoạch của nàng một chút, song nàng biết kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ đến lúc nàng đem Larry trở lại với nàng. Trong lúc này, có những bước đi mà nàng phải tiến hành dần dần. Jan Wyston rất thích thú khi được mời ăn trưa với Noel Pay. Lúc đầu anh ta lấy làm đắc ý vì cho rằng nàng đã say anh ta. Thế nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ của họ đều diễn ra một cách dễ chịu, song rất nghiêm túc, khiến anh ta hiểu rằng thân phận anh chỉ là kẻ làm thuê, còn nàng là một tiểu thư khuê các không đụng tới được. Anh thường băn khoăn không rõ Noel cần gì ở mình. Wyston là một người thông minh, cho nên anh có một cảm giác kỳ lạ rằng những cuộc chuyện trò bâng cua giữa họ hình như có ý nghĩa nhiều đối với nàng hơn là đối với anh. Trong cái ngày đặc biệt này, Wyston và Noel đã đi ô tô tới một thị trấn nhỏ bên bờ biển gần Kafersunyun. Họ ăn trưa tại đây. Noel mặc một chiếc áo trắng mùa hè và đi dép. Mái tóc vàng hoe mềm mại của nàng bay phất phơ. Nàng đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Jan Wyston đã đính hôn với một cô người mẫu ở London. Cô khá xinh, song vẫn không thể sánh với Noel được. Wyston chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp bằng nàng. Anh thấy ghen với Constantin Demirit. Song dường như Noel chỉ gợi lên ở anh những thèm muốn ngày trước mà thôi. Khi Wyston đi cùng với nàng, anh cảm thấy hơi ngại ngùng. Bây giờ Noel quay lại với đề tài về những dự định tương lai của anh. Và đây không phải là lần đầu tiên. Anh thắc mắc, không biết có phải là theo lệnh của Demirit mà nàng đi sâu tìm hiểu để phát hiện xem anh có trung thành với ông chủ của mình hay không. Tôi yêu thích công việc của tôi lắm. Người phi công già khẳng định một cách nhiệt thành với Noel. Tôi muốn giữ công việc này cho đến chừng nào tôi già quá, không còn biết mình bay đi đâu nữa. Noel quan sát anh một lúc và nhận ra những điều anh đang nghi hoặc. Nàng buồn bã bảo, tôi thật thất vọng. Tôi tưởng anh có những hoài bão lớn hơn kia. Wyston đăm đăm nhìn nàng, tôi không hiểu. Thế anh chẳng đã từng nói với tôi rằng, một ngày nào đó, anh muốn có riêng một công ty điện tử cơ mà. Anh đã tình cờ nhắc đến chuyện đó với nàng. Thật không ngờ nàng vẫn nhớ mãi. Anh đáp, đó cũng chỉ là một giấc mơ viển vông, phải có nhiều tiền lắm mới nổi. Noel đáp, một người với khả năng như anh, không nên để cho tình trạng túng quẫn chặn đứng sự nghiệp. Wyston ngồi ngây người, băn khoăn không biết Noel Pay đang chờ đợi anh phát biểu gì đây. Anh không thích công việc của mình. Anh đang kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ lúc nào trong cuộc đời. Giờ giấc làm việc thuận lợi, công việc rất thú vị. sang mặt khác, anh lại phải ngồi ở một xó nhà mà chờ đợi gã tỷ phú tính tình kỳ cục đòi tới. Gã ta lúc nào cũng bắt anh phải sẵn sàng có mặt, bất kể giờ giấc nào, bất kể ban ngày hay ban đêm. Đời sống cá nhân của anh coi như địa ngục rồi còn gì. Và người vợ chưa cưới của anh chẳng thích thú gì với công việc anh làm, dù lương bổng có hậu hĩnh hay không. Tôi đã nói chuyện với một người bạn tôi về anh. Ông ta thích đầu tư vào các công ty mới. Nàng cố kiềm chế giọng nói không tỏ ra vồ vập. Nàng quá hồi hộp trước điều nàng sắp nói ra, nhưng lại phải thận trọng để khỏi đẩy anh ra quá xa. Whitestone ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của nàng. Nàng nói tiếp, ông ấy rất quan tâm đến anh. Whitestone nuốt nước bọt, thưa cô Pay, tôi không biết nói sao đây. Tôi không trông chờ anh phải nói điều gì lúc này. Tôi chỉ mong anh suy nghĩ về việc đó. Anh ta ngồi lặng một lúc suy tính, cuối cùng hỏi, thế ông Demirit có biết chuyện này không? Noel mỉm cười đồng lõa. Tôi e rằng ông Demirit không bao giờ tán thành. Ông ấy không muốn bị mất những người làm, đặc biệt là những người làm đắc lực. Nàng ngừng một chút. Tuy nhiên, theo tôi, thì một người như anh sẽ phải toàn tâm toàn ý cả một đời với công việc. Tất nhiên phải trừ trường hợp... Nàng nói tiếp, anh muốn tiếp tục làm việc với một ai khác trong phần còn lại của đời mình. Tôi không thể. Whitestone nói rất nhanh. Rồi bất ngờ anh nhận ra rằng mình đã để lộ ý nghĩ của mình. Anh lại quan sát kỹ nét mặt Noel để xem có biểu hiện gì tỏ ra đây là một cái bẫy hay không. Xong anh chỉ nhận thấy một sự hiểu biết đầy thông cảm. Anh chống chế. Bất kỳ người nào có bản lĩnh đều muốn làm chủ công việc của mình. Noel tán thành, tất nhiên, anh cứ suy nghĩ thêm đi, chúng ta sẽ trao đổi lại sau. Rồi nàng cảnh cáo thêm, này, chuyện này chỉ giữa chúng ta thôi đấy. Được thôi, xin cảm ơn cô, nếu sự việc tiến triển tốt thì thật thú vị. Noel gật đầu, tôi có cảm giác là mọi việc sẽ tiến triển tốt. Washington, Paris, năm 1946. Lúc 9 giờ sáng thứ hai, Larry Ducrat đến trình diện với phi công trưởng, đại úy Hans Sakuit, tại văn phòng của hãng Pan American ở sân bay LaGuardia ở New York. Khi Larry bước vào cửa, Sakuit nhặt bản sao lý lịch quân nhân của Larry mà ông ta đã nghiên cứu kỹ lâu nay rồi ấn vội nó vào trong ngăn kéo bàn. Đại úy Sakuit là một người chắc nịch, nét mặt gồ ghề, mặt đầy sẹo, đượm vẻ phong trần, đôi bàn tay rất to. Larry chưa từng thấy ai có bàn tay như thế bao giờ. Sakuit quả là một trong những tay lão tướng trong ngành hàng không. Ông bắt đầu vào nghề từ những ngày còn những đội phi cơ du hành, bay các máy bay đưa thư một động cơ cho chính phủ, đã từng làm phi công dân sự trong 20 năm trời, và là phi công trưởng của Pan American trong 5 năm qua. Ông ta nói, tôi rất vui mừng được thấy anh đến cộng tác với chúng tôi, anh Douglas ạ. Chàng đáp, tôi cũng lấy làm mừng được có mặt tại đây. Anh nóng lòng được lên lại máy bay chứ gì? Ai cần máy bay nào, cứ chỉ tôi lên trời, tôi sẽ cất cánh ngay lập tức. Sakuit chỉ một chiếc ghế tựa, mời ngồi. Tôi rất muốn làm quen với các bạn trẻ đến đây để thế chân cho tôi. Larry cả cười, ông lại đuổi khéo tôi rồi. Ồ, tôi không trách bất kỳ ai trong số các anh. Các anh đều là những loại phi công liều mạng. Các anh có thành tích chiến đấu. Khi bước vào đây đều nghĩ rằng, nếu thằng già Sakuit này có thể làm phi công trường, thì người ta phải cho mình làm chủ tịch ban điều hành mới đáng. Không có một anh nào dự định làm hoa tiêu lâu. Đây chỉ là một bước đệm để tiến đến vị trí phi công. Cũng được, con đường đi phải như thế. Larry nói, tôi rất mừng vì ông nói ra như vậy. Larry ạ, song có một điều anh cần phải biết trước. Tất cả chúng ta đều thuộc một liên đoàn, và việc đề bạt phải tuân thủ chặt chẽ theo thâm niên công tác. Tôi hiểu. Điều duy nhất có thể là anh không hiểu nổi, đó là vì sao những công việc này rất bẫm, và ngày một nhiều người lao vào hơn số rút ra, vì thế khả năng được đề bạt giảm đi. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội. Larry đáp. Cô thư ký của Sakuit mang cà phê và bánh ngọt vào. Hai người còn ngồi chuyện trò, làm quen với nhau thêm một giờ nữa. Tác phong của Sakuit cởi mở, ôn tồn. Nhiều câu hỏi của ông có vẻ vu vơ vụn vặt. Song đến khi ra về để đi dự giờ học đầu tiên, Sakuit đã biết được nhiều điều về Larry Douglas. Larry vừa đi khỏi được mấy phút, các Esman bước vào văn phòng. Esman hỏi công việc thế nào? Tốt lắm. Ông nghĩ thế nào, ông Sark? Chúng tôi sẽ thử thách anh ta. Tôi hỏi là ông nghĩ thế nào? Được thôi, tôi sẽ nói với ông. Theo tôi có lẽ y là một tay phi công cự phách. Với chiến tích như vậy thì đích thị là cự phách rồi. Nếu đưa anh ta một chiếc máy bay, hàng đàn máy bay địch lao vào anh, tôi chắc sẽ không ai hơn được anh ta đâu. Ông ta ngập ngừng. Esman dục, cứ nói tiếp đi. Vấn đề ở đây là trên vùng trời Manhattan này không có những máy bay chiến đấu của địch. Tôi cần biết nhiều gã như Douglas, vì lý do gì tôi không rõ. Cuộc đời của họ đã gắn với hiểm nguy. Họ làm nhiều việc điên rồ, như trèo lên các đỉnh núi cao không ai leo lên được, rồi nhào xuống biển. Cũng có thể họ còn lao vào những nguy hiểm quái quỷ gì nữa chứ. Khi có chiến tranh nổ ra, họ nổi lên như lớp kem trong cách cà phê nóng rẫy. Ông ta xoay chiếc ghế ngồi, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Esman đứng yên lặng chờ đợi. Anh Các ạ, tôi có linh tính về Douglas, rằng y có chuyện gì đó không ổn. Có lẽ nếu y là trưởng cơ của một chiếc máy bay hãng ta, y được lái, y có thể làm nên chuyện. Song tôi không tin rằng y có đủ phẩm cách tâm lý để chấp hành lệnh của một kỹ sư, một sĩ quan số một và của một phi công, đặc biệt khi y cho rằng y có thể bay giỏi hơn tất cả bọn họ. Ông xoay lại nhìn thẳng vào mặt Esman, và cái điều trớ trêu nhất lại là ở chỗ y có thể làm được. Esman nói, anh làm tôi thấy băn khoăn đấy. Sao cô ít thú thật cả tôi nữa chứ? Tôi cho rằng y không... Ông ngừng lại tìm một chữ cho đúng. Không vững vàng. Khi nói chuyện với y, tôi có cảm giác y như một thùng thuốc nổ sẵn sàng nổ tung lên. Thế ông muốn giải quyết ra sao? Chúng tôi đang làm đây. Y sẽ đến trường huấn luyện và chúng tôi sẽ theo dõi y chặt chẽ. Esman nói, có thể y sẽ nhụt chí. Anh chưa hiểu được loại người này đâu. Y sẽ là gã đứng đầu lớp đấy. Điều sao cô ít dự đoán thật là chính xác. Khóa huấn luyện gồm 4 tuần lễ học trên mặt đất, sau đó thêm 1 tháng nữa tập bay. Vì các học viên đều đã từng là những phi công giàu kinh nghiệm, đã có nhiều năm bay, cho nên khóa học nhằm 2 mục đích. Trước hết là học các môn như hàng không, thông tin liên lạc, đọc bản đồ, và học các thiết bị bay, để cho các phi công có dịp ôn lại kiến thức cũ và xác định những thiếu sót của họ. Mục đích thứ hai là giới thiệu cho họ làm quen với những thiết bị mới mà họ sắp phải sử dụng. Môn thiết bị bay được tiến hành trên một thiết bị tập luyện. Đó là một buồng nhỏ có hình dạng buồng lái của máy bay, được đặt trên cái bệ chuyển động tạo những điều kiện cho người phi công ngồi trong khoang lái có thể điều khiển máy bay theo bất kỳ thao tác nào, bao gồm động tác nhào tắt máy, nhào xoáy ốc, xoay tròn và bay vòng tròn. Người ta đặt một nắp che màu đen trên đỉnh khoang lái để phi công không nhìn thấy gì trong khi bay và chỉ sử dụng những thiết bị trước mặt người phi công. Huấn luyện viên ở bên ngoài phòng luyện tập sẽ ra mệnh lệnh cho người phi công, ra chỉ dẫn cho anh ta cất cánh hạ cánh trong tình hình tốc độ gió mạnh, có bão tố, có những dạng núi trước mặt. Và cứ cách một lần, lại đến một lần xuất hiện một nguy hiểm tưởng tượng phải giải quyết. Đa số các phi công ít kinh nghiệm khi mới bước vào phòng luyện tập có cảm giác đầy tự tin. Sau ngay lập tức họ nhận ra rằng khoang luyện tập nhỏ bé khó thao tác hơn nhiều so với điều kiện người ta tưởng. Trong một buồng lái nhỏ, người ta thấy xuất hiện một cảm giác cô đơn lạ lùng. Họ cảm thấy bị tách rời hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Larry là một học viên có năng khiếu. Chàng rất chăm chú nghe giảng trong lớp và lĩnh hội mọi điều người ta truyền đạt. Chàng làm hết toàn bộ các bài tập ở nhà và làm hết sức đầy đủ cẩn thận. Chàng không hề tỏ ra nóng ruột, bứt rứt hoặc chán ngán gì cả. Trái lại, chàng là một học sinh rất chăm chỉ trong khóa học và chắc chắn là học sinh xuất sắc nhất. Chỉ có một lĩnh vực mới mẻ đối với Larry, đó là thiết bị phi cơ DC-4. Những loại máy bay qua tay Douglas là loại máy bay dài, bóng láng, với một số thiết bị chưa từng có khi chiến tranh bắt đầu. Larry bỏ ra nhiều giờ để khảo sát các máy bay, từng inch một, nghiên cứu cách lắp ráp chúng với nhau và cách thức chúng hoạt động. Tối tối chàng cặm cụi với hàng chục cuốn sách giáo khoa về sử dụng máy bay. Một đêm khuya sau khi tất cả các học viên đã rời khỏi sườn để máy bay, Sakuit còn bắt gặp Larry ngồi trong một chiếc DC-4. Chàng đang nằm ngửa ra dưới buồng lái để xem xét hệ thống dây điện. Thú thực với anh là cái thằng khốn nạn này đang tìm cách tranh việc của tôi đấy. Sáng hôm sau, Sakuit bảo với các Esman như vậy. Esman cười, cứ như cách y đang làm, thì rồi đấy y có thể đạt được đấy. Kết thúc 8 tuần lễ, người ta tổ chức một lễ nho nhỏ mừng tốt nghiệp. Catherine đầy tự hào đáp máy bay tới New York để chứng kiến việc người ta gắn cho Larry phù hiệu đôi cánh của người hoa tiêu lên áo của chàng. Chàng cố tỏ ra xem thường việc này. Cathy ạ, cái mảnh vải họ treo cho anh chỉ là chuyện vớ vẩn, cần phải nhớ rằng cái chính là công việc khi bước vào khoang lái. Nàng bảo, anh chớ nói như vậy, em đã trao đổi với đại úy Sakuit, ông ấy cho biết rằng anh là học viên xuất sắc mà. Cái thằng Ba Lan ngậm hột thị đó, biết gì mà nói. Larry bảo, thôi, ta đi tổ chức ăn mừng đi. Tối hôm đó, Catherine và Larry, cùng với 4 học viên cùng lớp với Larry và các bà vợ của họ, đi tới ăn tối tại câu lạc bộ 21 ở phố 52 Đông. Căn phòng lớn đông người, chủ tiệm cho họ hay rằng nếu không có việc đặt trước thì sẽ không có bàn. Larry bảo, cái tiệm khốn nạn, thôi, ta sang tiệm Tooth Shop bên cạnh. Khoan đã. Catherine nói, nàng tiến đến người bồi trưởng hỏi xin gặp Jerry Ben. Một lát sau, một người thấp bé gầy gò với đôi mắt xám soi mói hối hả tiến ra nói, tôi là Jenny Ben đây, bà cần gì tôi giúp ạ? Catherine giải thích, vợ chồng chúng tôi cùng mấy người bạn, chúng tôi có thầy 10 cả thầy. Ông ta lắc đầu, nếu như các vị không đặt chỗ trước. Catherine nói, tôi là cộng sự của ông William Fraser. Jerry Ben nhìn sang nàng trách móc, thế mà bà không nói ngay cho tôi hay, xin đợi cho 15 phút để tôi thu xếp. Cảm ơn ông. Nàng quay lại chỗ cả tốt kia đang đứng đợi. Catherine nói, lạ chưa, chúng ta có bàn rồi đấy. Larry hỏi, em làm thế nào mà xoay sở được thế? Dễ thôi mà, em nhắc đến cái tên của William Fraser. Nàng nhìn thấy cái nhìn lạ lạ trong đôi mắt Larry. Anh ấy thường tới đây. Catherine nói tiếp rất nhanh, và anh ấy có dặn em, nếu như có đến đây cần bàn ăn ngay, thì cứ nhắc đến tên anh ấy. Larry quay lại những người kia. Thôi, chuồn khỏi đây ngay, chỗ này chỉ dành cho các đôi uyên ương. Tốt người tiến ra cửa, Rari quay lại Catherine, đi chứ. Catherine lưỡng lự nói, thì đi. Em chỉ muốn cho họ biết rằng chúng ta không... Rari nói to, mẹ cha chúng nói chứ. Thế em có đi không nào? Mọi người đổ dồn nhìn về phía họ. Catherine cảm thấy mặt đỏ bừng. Nàng đáp, vâng. Nàng quay lại, bước theo sau Larry ra cửa. Họ tới một tiệm ăn Italia ở đại lộ thứ 6 và ăn một bữa rất tồi. Bề ngoài Catherine tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Song bên trong nàng giận xui người. Nàng giận Larry vì chàng đã cư xử như con nít và vì đã nhục mạ nàng giữa chỗ đông người. Khi họ về đến nhà, nàng đi thẳng vào phòng ngủ không nói một lời, cởi sống váy, tắt đèn đi ngủ ngay. Nàng nghe thấy Larry ở phòng khách đang pha rượu uống. 10 phút sau, chàng bước vào phòng ngủ, bật đèn lên, rồi tiến tới bên giường. Cô định tự hành hạ mình đấy à? Nàng ngồi dậy nổi đoá. Anh đừng bắt em phải tự vệ. Thái độ của anh tối hôm nay không thể tha thứ được. Cái gì len vào anh vậy? Thì cũng cái thằng đó len vào cô đấy. Sao? Tôi đang nói đến cái ông toàn thiện toàn mỹ Bill Fraser đấy. Nàng nhìn chàng ngơ ngác không hiểu. Bill chỉ làm những việc gì giúp đỡ cho chúng ta thôi mà. Chàng nói, đừng có giả bộ ngỡ ngẩn. Cô nhờ hắn mà có việc làm, tôi cũng nhờ hắn mới có việc làm. Bây giờ hai ta không thể vào tiệm ăn nếu không được Fraser cho phép. Đấy, tôi đã ớn với việc hắn găng họng tôi ra hàng ngày. Catherine choáng váng trước giọng nói của Larry hơn là nội dung chàng nói gì. Cái giọng đó đầy vẻ chán chường, bất lực. Và lần đầu tiên, nàng nhận thấy chắc hẳn là chàng bị giày vò đau khổ lắm. Chứ sao nữa, 4 năm đi chiến đấu trở về, chàng lại phát hiện ra vợ chàng cùng hội cùng thuyền với người tình cũ. Tồi tệ hơn nữa, nếu không có sự can thiệp của Fraser, chàng không thể tự kiếm ra được việc làm. Catherine nhìn Larry. Phút giây đó, nàng chợt nhận ra đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời vợ chồng của họ. Nếu như nàng còn ở lại với chàng, thì chàng phải là trước hết, trước cả công việc của nàng, trước hết thảy mọi thứ. Lần đầu tiên Catherine cảm thông thật sự với Larry. Dường như đọc được ý nghĩ của nàng, Larry nói với vẻ ăn năn, anh xin lỗi, tối nay anh hành động như một thằng khùng. Nhưng khi chúng ta không kiếm được bàn ăn, mà em vừa nhắc đến cái tên Fraser kỳ diệu kia, thì anh bất ngờ lộn ruột lên như thế đấy. Catherine nói, em cũng xin lỗi anh Larry ạ, em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khó chịu nữa đâu. Khi họ ôm chặt nhau, Larry bảo, đừng bỏ anh, Cathy nhé. Catherine cảm thấy nàng đã đạt tới hạnh phúc, nàng ghì chặt lấy chàng. Cưng ạ, em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Đợt đi công tác đầu tiên, Larry làm hoa tiêu trên chuyến bay 147 từ Washington đi Paris. Sau mỗi chuyến bay, chàng ở lại Paris 48 tiếng đồng hồ, sau đó trở về nhà nghỉ 3 ngày rồi lại bay chuyến khác. Gọi đến văn phòng của Catherine giọng đầy phấn khích. Này em, anh đã kiếm được một nhà hàng rất tuyệt dành cho chúng mình. Em có thể bỏ đó mà đi ăn trưa nay được không? Catherine nhìn đống công văn phải thảo và đem duyệt trước buổi trưa nay. Rồi đánh bạo được thôi. 15 phút nữa anh sẽ tới đón em. Lucia, người trợ lý của nàng than thở. Chị không thể bỏ mặc tôi được đâu. Ông Stuyvesant sẽ làm tùm lum lên. Như chúng ta không chuẩn bị cuộc vận động này vào ngày hôm nay. Catherine bảo, cứ xếp đó đã, tôi phải đi ăn trưa với chồng tôi. Lucia nhún vai, tôi không trách chị, bao giờ chị chán anh ta thì nhớ cho tôi hay đấy. Catherine cười khẩy, chị già quá rồi, không được đâu. Harry đón Catherine lên xe ở trước giờ làm việc. Chàng danh mãnh bảo, anh làm cho công việc của em ngày hôm nay thêm căng thẳng phải không? Đâu có. Tất cả cái bọn hành chính đó sẽ bị một vố choáng váng. Larry lái xe về phía phi trường. Nhà hàng có xa không anh? Catherine hỏi, chiều nay nàng có 5 cuộc hẹn làm việc bắt đầu từ lúc 2 giờ. Không xa lắm, nhưng mà chiều nay em bận sao? Nàng chối liền, không, không có gì quan trọng. Tốt. Khi họ tới đường rẽ vào phi trường, Larry lái xe quẹo vào đó. Nhà hàng ở trong phi trường sao? Ở cuối đằng kia. Chàng đỗ xe lại, nắm lấy tay Catherine và dẫn nàng vào cổng của hãng Pan American. Một cô gái đầy hấp dẫn ngồi sau bàn chào Larry bằng đích danh chàng. Larry nói đầy tự hào, đây là vợ tôi, còn đây là Amy Winston. Họ chào nhau. Nào ta đi. Larry nắm lấy cánh tay nàng, và họ đi về phía đường dốc xuất phát. Kìa anh Larry, đi đâu vậy? Chà, em là cô gái nhiễu sự nhất mà anh đưa đi ăn trưa đấy. Họ tiến tới, đến cửa 37. Hai người ngồi sau quầy bán vé cho hành khách lên phi cơ. Có một tấm bảng thông báo ghi, chuyến bay 147 đi Paris xuất phát 1 giờ chiều. Larry tiến tới chỗ một người ngồi sau bàn. Chàng trao cho người kia một tấm vé máy bay. Nàng đây rồi Tony. Cathy à, đây là anh Tony Lombardi, còn đây là Catherine. Gã đàn ông cười toe toét. Tôi đã được nghe nói nhiều về chị, vé của chị đã xong rồi. Y trao cho nàng tấm vé. Catherine kinh ngạc nhìn tấm vé. Thế này là thế nào? Larry mỉm cười. Anh đã nói dối em đấy. Anh không đưa em đi ăn trưa đâu, mà đi Paris đấy. Sang nhà hàng Maxim. Giọng Catherine lạc hẳn. Maxim ở Paris? Bây giờ? Đúng thế. Catherine than vãn, em không đi được đâu, không thể đi Paris bây giờ được. Chàng cười ha hả, đi được mà, anh đã lấy hộ chiếu cho em rồi. Larry, anh điên rồi sao? Em không mang theo quần áo, có hàng tỷ cuộc hẹn làm việc. Thì đến Paris anh sẽ mua quần áo cho em, miễn tất cả cuộc hẹn đó, trong vài ba ngày tới không có em, Fraser vẫn có thể xoay sở được. Catherine chừng chừng nhìn chàng, không biết nói gì nữa. Nàng nhớ lại những điều nàng đã quyết định phải làm. Larry là chồng nàng kia mà. Chàng phải được ưu tiên số một. Catherine nhận ra rằng, điều quan trọng đối với Larry không phải là việc đưa nàng sang Paris. Chàng muốn trổ tài cho nàng thấy, cho nên mới trèo kéo nàng đi trên chuyến phi cơ do chàng dẫn đường. Thế mà suýt nữa nàng làm hỏng hết cả dự định này. Nàng nắm lấy tay chàng, nhìn chàng mỉm cười. Chúng ta còn đợi gì nữa nhỉ? Em đến chết đói bây giờ. Paris không thiếu gì trò du hí. Larry đã bố trí nghỉ phép một tuần. Catherine có cảm tưởng là bất kể ngày hoặc đêm, giờ nào nàng cũng có việc để làm. Họ lưu trú tại một khách sạn nhỏ xinh xắn ở bên bờ tả ngạn sông Sen. Ngay buổi sáng đầu tiên ở Paris, Larry đưa Catherine tới một nhà hàng ở Champs-Élysées. Tại đây chàng cố tìm mua rất nhiều hàng cho nàng. Song nàng chỉ mua những thứ mà nàng cần, vì nàng thấy choáng váng trước tình hình thứ gì ở đây cũng đắt. Larry hỏi, em có biết em được thoải mái chọn không? Em quá áy náy về chuyện tiền nong đấy. Nhưng em đang đi hưởng tuần trăng mật cơ mà. Vâng, thưa ngài. Nàng đáp. Xong nàng từ chối mua một chiếc áo dài dạ hội vì nàng thấy không cần. Khi nàng hỏi gặng xem Larry lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, thì Larry gạt đi không chịu giải thích. Xong cuối cùng, nàng cứ một mực đòi được biết. Larry bảo, anh được tạm ứng lương cũng khá đấy chứ. Nhưng Catherine không dám bày tỏ ý kiến gì. Về vấn đề tiền nong, chàng như một đứa trẻ, rộng rãi, vô tư lự, và một phần tính tình thoải mái của chàng là ở đây. Tính cách này cũng thấy được ở cha nàng trước đây. Rari đi tham quan một vòng quanh Paris, thăm bảo tàng Louvre, Tuileries và Les Invalides, thăm mộ trí của Napoleon. Chàng đưa nàng tới một nhà hàng trang trí sặc sỡ ở gần Sorbonne. Họ đi tới Le Halle, đến chợ nhiều tầng của Paris, ngắm nhìn cảnh rau quả và thịt tươi được mang từ các nông trại khắp nước Pháp tới đây. Họ trải qua buổi chiều Chủ nhật cuối cùng tại Versailles, sau đó ăn tối tại khu vườn tuyệt đẹp ở Coquartier, ngoại ô Paris. Thật là một tuần trăng mật tuyệt đẹp lần thứ hai của họ. Hans Sakowitz đang ngồi trong văn phòng, mở xem các báo cáo nhân sự hàng tuần. Trước mặt ông lúc này là báo cáo về Lali Dugrat. Sakowitz ngả người ra sau, nghiên cứu bản báo cáo, bặm môi suy nghĩ. Cuối cùng ông lại nhồm dậy và bấm máy nội đàm bảo cho anh ta vào. Một lát sau, Larry bước vào, trong bộ đồng phục của hãng Pan American, khoác theo một chiếc túi bay. Chàng mỉm cười với Sakowitz nói, xin chào sếp, mời ngồi. Larry nặng nhọc ngồi xuống ghế đối diện chiếc bàn, rồi châm điếu thuốc hút. Sakowitz bảo, tôi có trong tay một báo cáo cho biết rằng, thứ hai tuần trước ở Paris, anh đã đăng ký để xin chuyến bay chậm hơn ấn định 45 phút. Nét mặt Rari bỗng biến sắc. Tôi bị kẹt vì một cuộc diễu binh ở Champs-Élysées, song chiếc phi cơ vẫn cất cánh đúng giờ. Tôi không biết là ở đây người ta quản lý một trại con trai tầm ngông. Sakowitz lặng lẽ nói, chúng tôi quản lý một hãng máy bay và chúng tôi quản lý theo điều lệnh. Rari bực dọc đáp, thôi được, từ nay tôi sẽ không đến gần Champs-Élysées nữa, còn gì nữa không? Còn đại úy Sweet cho rằng, anh đã làm một hai ly trước khi cất cánh trong hai chuyến bay gần đây. Rari quát lại, hắn nói xạo. Cứ gì mà hắn phải nói xạo chứ? Giọng Rari càng thêm bực dọc, bởi vì hắn sợ tôi sẽ tranh mất việc của hắn. Thằng chó đẻ đó chỉ đáng là một con mụ đầy tớ già bẽn lẽn, đáng ra phải về hưu cách đây 10 năm rồi. Sakowitz nói,